đến những tác phẩm của danh họa người Hà Lan, về sân Van Gogh, mọi người không thể không nghĩ đến tác phẩm Đêm Đầy Sao. Người xem luôn muốn tìm hiểu sức cuốn hút của tác phẩm, cũng như cuộc đời đầy thăng trầm và đam mê của danh họa. Tâm trạng và cảm xúc của ông khi vẽ tác phẩm mà ông cho là thất bại, để sau này được xem như là tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh, một trong những tuyệt tác nghệ thuật của thế kỷ 20. Van Gogh sinh ngày 30 tháng 3, 1853 tại ngôi làng nhỏ Groot-Juddeck, vùng Brabant Septentrional, phía đông bắc Hà Lan. Sau một thời gian loay hoay tìm định hướng, ở tuổi 27, với sự khuyến khích của người em trai Theo, Van Gogh quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Trong thời kỳ làm công việc buôn bán tranh, Van Gogh đã được tiếp xúc và khám phá nghệ thuật tranh in khắc gỗ Nhật Bản của Utagawa Hiroshige, bậc thầy đại diện cho trường phái ukiyo-e, những hình ảnh của thế giới nổi. Van Gogh sưu tầm các tác phẩm tranh in của Hiroshige. Thông qua đó, ông đã học được cách xử lý bố cục, nét vẽ đơn giản, cô đọng và màu sắc trong sáng. Ông cũng được truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và những chuyến du hành. Nó khiến ông luôn khao khát đi tìm miền đất Nhật Bản của riêng mình. Đến Paris vào năm 1886, những cuộc gặp gỡ và thảo luận bổ ích với những họa sĩ trường phái ấn tượng đã giúp ông khám phá một lý thuyết màu sắc mới. Đó là kỹ thuật điểm màu gốc trực tiếp lên tranh với những hiệu ứng tương hỗ được tạo ra bởi những cặp màu cơ bản đỏ, xanh lam và vàng và các màu bổ sung tím, cam và xanh lá cây. Khi chúng được đặt cạnh nhau, kết quả màu sắc thu được sống động và rực rỡ hơn cách pha màu truyền thống trên bảng pha màu. Kỹ thuật vẽ theo lý thuyết màu sắc mới này đã tạo ra một trường phái, đó là ấn tượng mới, khoa học hơn. Sự khám phá mới này đã tạo ra một bước đột phá trong cách viết vẽ và phối màu của Van Gogh. Bảng màu trước đây quá tối, bây giờ rực rỡ hơn, nét cò trước đây vốn thiếu cường độ, nay đã trở nên rõ ràng, mạnh liệt hơn.
Rồi sau này, Van Gogh muốn rời bỏ Paris, rời bỏ những mùa đông khắc nghiệt với bầu trời u ám thiếu ánh sáng mặt trời. Ông muốn đi tìm sự thuần khiết, tĩnh lặng và tình yêu dành cho thiên nhiên, nơi ông hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều ánh sáng mặt trời hơn, nhiều màu sắc hơn, một miền đất Nhật Bản mà ông khao khát của riêng mình. Tháng 2 năm 1888, khi ông 35 tuổi, Van Gogh rời Paris đến Arles, miền Nam Pháp. Cảnh quan mùa xuân của đồng quê nơi đây tuyệt đẹp hiện lên trước mắt ông. Bầu không khí trong lành gợi nhớ sự trong trẻo trong tranh khắc in Nhật Bản. Ông vẽ mọi lúc, mọi nơi ngay giữa ánh nắng ban trưa chói chang, say sưa và hạnh phúc như những chú ve sầu.
Việc mô tả hiệu ứng ban đêm là một mối bận tâm thường xuyên đối với Van Gogh. Việc vẽ hiệu ứng ban đêm theo đuổi và ám ảnh Van Gogh. Với bức Đêm Đầy Sao trên sông Rôn, bầu trời đêm đã chiếm một vị trí trung tâm với hình ảnh thành phố Ảng soi mình bên bờ sông Rôn. Màu xanh coban của bầu trời đêm làm nền cho một dải các ngôi sao phản chiếu lấp lánh trên dòng sông tĩnh lặng đã thống trị bố cục của kiệt tác này. Hình ảnh cặp tình nhân trên bờ sông đang ngắm sao đêm thể hiện sự đắm chìm của con người vào khung cảnh lãng mạn thơ mộng của thành phố về đêm bên bờ sông. Tác phẩm Đêm Đầy Sao là tác phẩm duy nhất mà Van Gogh sử dụng trí tưởng tượng để vẽ. Ngày 8 tháng 5 năm 1889, Van Gogh phải nhập viện tâm thần ở Provence, cách Saint-Rémy không xa. Nên ông dành hơn một năm ở đó, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng đồng kinh, rối loạn tâm lý, ảo giác và biểu hiện mà ngày nay gọi là chứng lượng cực. Tại đây, Van Gogh được đối xử nhân hậu với sự cảm thông. Các bác sĩ nhận ra rằng để giúp Van Gogh tồn tại và chiến đấu với bệnh tật, cách duy nhất là cung cấp cho ông một không gian nhỏ để ông tự do vẽ và sáng tạo. Nghệ thuật sẽ nuôi dưỡng sự sống cho ông. Hóa ra, sự cô lập lại tốt cho ông. Lúc tỉnh táo khỏe mạnh, ông tập trung vẽ và vẽ rất nhanh. Thường là những bức phong cảnh với tông màu rất hứng khởi, lạc quan. Thật đáng kinh ngạc khi trong giai đoạn này, ông đã hoàn thành ít nhất 150 tác phẩm, có nghĩa là mỗi bức tranh trong vòng 2 ngày. Rất nhiều trong số đó là những tuyệt tác hội họa sau này như bức Hoa Diên Vị, Đêm Đầy Sao. Bức tranh Đêm Đầy Sao được ông vẽ ngày 18 tháng 6, 1889. Quang cảnh được mô tả từ cửa sổ phòng bệnh của ông từng phía trên. Đây là quang cảnh ông đã vẽ rất nhiều trước đây, nhưng lần này là khung cảnh ban đêm, nên ông phải sử dụng trí nhớ và vẽ nó vào ban ngày ở studio tường trệt.
Bố cục của tranh được phân chia làm hai bởi đường chéo bắt đầu từ bên trái, khởi điểm là mặt đất và điểm kết thúc là điểm núi với bầu trời. Đường chéo này mô tả hình dáng đồi núi chập trùng của dãy Alpin. Cây bách được Van Gogh vẽ ở tiền cảnh với ý định tạo điểm nhấn phân chia bố cục theo chiều ngang. Nó là sự kết nối mặt đất với bầu trời đêm theo phương thẳng đứng. Sự kết nối tầm nhìn giữa tiền cảnh và cây bách và hậu cảnh là dãy Alpin và bầu trời đêm đã tạo chiều sâu phối cảnh không gian cho bức tranh. Đó là kỹ thuật mà ông đã học ở cách xử lý phối cảnh của bậc thầy tranh in khắc gỗ Nhật Bản Hiroshige.
Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rằng mặt trăng đêm đó gần tròn chứ không khuyết như trong tranh. Sao Kim, ngôi sao sáng nhất, và chòm sao Bạch Dương chỉ nhìn thấy được ngay trước bình minh. Mối cảnh đêm đầy sao là sự kết hợp khung cảnh ban đêm và bình minh từ cửa sổ phòng của ông. Dải màu trắng xanh lơ lửng phía trên ngọn núi có vẻ như là lớp sương sớm. Dải thiên hà xoắn ốc là hình ảnh cách điều mà các nhà thiên văn cho là của dải thiên hà Whirlpool. Nhưng liệu lúc ấy Van Gogh có thực sự biết đến nó để thể hiện trong tác phẩm của mình? Có lẽ Van Gogh đã nghiên cứu thiên văn và nhìn thấy bức vẽ phác thảo cách điều dải thiên hà của nhà thiên văn học người Anh Lord Rosse với tiếng vang thời bấy giờ. Khung cảnh ngôi làng được vẽ nhờ vào trí nhớ và phác thảo chì khi ông được tự do ra ngoài ngắm cảnh để tạo một ấn tượng sinh động và sự gần gũi hiện diện trong cuộc sống nông thôn. Ông đã vẽ rất nhiều ngôi nhà với những ánh đèn màu vàng ấm áp ra từ bên trong và để cân bằng màu sắc với những ngôi sao vàng trên bầu trời đêm. Đó là một ngôi làng lý tưởng của sự tưởng tượng. Ngay cả mái chuông nhà thờ Saint-Rémy được miêu tả gợi nhớ mái chuông nhà thờ ở Hà Lan nơi ông sinh ra.
Tại sao Van Gogh lại làm xáo động và cố gắng nhấn mạnh sức mạnh của bầu trời đêm bình yên ở làng quê đến như vậy? Có phải đó là một đêm chứa đựng sự nguy hiểm hay là một đêm tôn giáo thiêng liêng?
Van Gogh sử dụng nét cò nhanh, thô ráp và dữ dội. Những nét vẽ đường cong uốn lượn xoắn ốc tập trung miêu tả sự chuyển động không ngừng của những luồng không khí như một dòng năng lượng liên tục của bầu trời đêm. Ông muốn nắm bắt và thể hiện cảm xúc của mình một cách tức thời và trực quan nhất. Sử dụng hiệu ứng tương hỗ giữa màu vàng, vàng chanh, vàng đất và màu bổ sung xanh coban, xanh được biển đầm để tạo sự tương phản và ấn tượng mạnh đến thị giả. Những đường xoắn ốc đóng kín là sự ảnh hưởng rõ nét từ thủ pháp vẽ tranh khắc in Nhật Bản với hai tác phẩm nổi tiếng Sóng lực ngoài khơi Kanagawa của nghệ nhân Hokusai và Vòng xoắn được Naruto ở Awa của nghệ nhân Hiroshige. Sự chuyển động trong bức tranh đêm đầy sao được tính toán hơn là ngẫu hứng. Với sự đối lập của hai sức mạnh của sự hiện hữu chắc chắn của mặt đất và sức mạnh đầy năng lượng của bầu trời đêm đang chuyển động. Cây cầu nối liền hai sức mạnh này là cây bách to lớn, mạnh liệt như một ngọn lửa. Cây bách, một loài cây trong nghĩa trang gửi đến sự chết, là sự du hành từ mặt đất đến ánh sáng thiêng liêng. Sự ảnh hưởng của căn bệnh, Van Gogh bắt đầu bị ám ảnh về cái chết và những hiện tượng hùng vĩ của thiên nhiên, những giấc mơ giao thoa giữa hiện thực và siêu thực. Ông đi tìm sự bao la vĩnh cửu của một trời đêm trong dải ngân hà như là một sự giải thoát cho tâm hồn mình. Thiên nhiên đối với ông là nguồn cảm hứng vô tận, nơi các vì sao tỏa sáng và thắp lên niềm tin nơi Van Gogh. Trong những lúc ông cô đơn, mệt mỏi vì bệnh tật, những ngôi sao này ắt hẳn đã an ủi Van Gogh khi ông ngắm nhìn bầu trời đêm từ phòng bệnh của mình. Ông khao khát tự do và tỏa sáng như những ngôi sao trong dải ngân hà của nghệ thuật. Van Gogh đã từng nói, "Tôi mơ về hội họa, và rồi tôi vẽ những giấc mơ của chính mình."